là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về những truyền thuyết xoay quanh Đức Mục Kiền Liên. Xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị A Loan cũng như là cảm ơn các bác đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Lần trước thì mình đã nói sơ về Ngài Mục Kiền Liên, mình biết Ngài là bạn của Đức Xá Lợi Phất và Ngài rất nổi tiếng bởi vì Ngài có cái thân thể rất là đẹp đẽ, to cao vạm vỡ và Ngài có cái tướng mạo đó làm người ta nhìn vô là người ta cảm thấy là khâm phục rồi. Đồng thời đó mình cũng biết rằng là Ngài tu cái định lực rất là cao, là khi mà Ngài đối diện với những cái người đó mà gọi là ngoại đạo đó, mà dùng thần thông mà nghĩa là di chuyển mũi nón phá hoại này nọ, mà Ngài có thể làm cho họ dừng lại, không thể động đậy được và cái mũi không thể di chuyển được. Thì mình bị sơ những cái chuyện đó rồi, nhưng mà những cái chuyện đó là nó chưa có hay bằng là cái chuyện mình nói về cái lục thông. Cái lục thông là sáu cái thần thông, gồm có cái thiên nhãn thông, nhân nhị thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì thầy giảng từ từ những cái chuyện này, cái thông này để cho các bạn biết đó, là cái đó là một cái ước nguyện, ước muốn rất là quan trọng của con người của mình. Đồng thời đó là cũng là cái cảnh giới đó rất là quan trọng. Khi mà các bạn mà giác ngộ, khi các bạn tới được một cái cảnh giới mà thật cao rồi thì nó thông. Cho nên đó, thường thường đó, trong Kinh Hoa Nghiêm nói bốn cái chữ gọi là viên dung vô ngại. Thì viên dung vô ngại là cái cảnh giới của chữ thông, không bị kẹt nữa. Bà cứ tưởng tượng cái mạch máu của bạn nó tim mà nó kẹt một cái thì mình cũng buông lắm chứ. Mà cái máu lên não mà nó cũng ngưng lại, nó kẹt cái phiền lắm. Đó là mạch máu đó. Mà nhiều khi cái tư tưởng mình kẹt, mình không nghĩ không ra đó, là mình thấy cũng đây cái chuyện mà đau khổ nhưng mà chơi. Cái này kẹt là cái mình không muốn đó. Mà cái chữ kẹt đó thì nhiều khi trong cái văn vẻ của nhà Phật đó, nó dùng cái chữ hơi cao sang một chút, chấp trước, là chữ dính, dính mắc và kẹt. Nhưng mà thật sự cái kẹt là cái trạng thái đó mà của phàm phu. Cái trạng thái không kẹt gọi là thông, là cái trạng thái của chư thánh hiền. Thì trong cái trạng thái không kẹt này là con mắt mình. Đầu tiên con mắt mình, con mắt mình nhìn cái chuyện gì cái là mình kẹt cái chuyện đó lên. Mình nhìn cái nho mà nó đẹp, nó ngon, nó to là mình đòi, mình nghĩ tới làm sao mà ăn, làm sao mà mua. Nhiều khi mình nhìn tới cái người mà nó bình hoàn khổ sợ đau đớn mà dơ dãi, nhiều khi là mình muốn nhìn đấy các bạn. Người ta nói là thấy tiền thì là sao? Thì dĩ nhiên là mờ mắt. Mà mình thấy rõ ra là con mắt mình nhìn kinh khủng lắm. Thì tại ra thiên nhãn là gì? Là mình nhìn mà không bị kẹt chỗ nào cả. Đừng có nhìn mà bị kẹt chỗ nào cả. Mình không kẹt chỗ nào cả thì mình lúc nào mình thấy được cái thực tại đó. Mà bình thường con người mình không thấy. Mình nghĩ là quá khứ, hiện tại, vị lai là ba cái khoảng đó, là ba cái mà nó không dính dạng với nhau cả. Nhưng mà cái người đó mà không bị kẹt vào những cái chuyện mà mình gọi là như thầy vừa nói xong đó, là cái chuyện của cái ấm về dương, đúng về sai, tốt về xấu, có về không, đẹp về là không đẹp vân vân. Chứ người nào nhìn được cái thực tại và họ nhìn xuyên được cái quá khứ, vị lai, hiện tại thì cái đó gọi là thiên nhãn, con mắt mình nhìn. Cái thứ nhì là cái lỗ tai mình nghe. Cái lỗ tai mình nghe thì các bạn thấy cái lỗ tai nhìn với cái thần. Cái thần thì lúc nào nó cũng có dính dạng tới cái chuyện là sợ hãi. Cái thần nó dính dạng về cái thủy, là cái nước. Cho nên nhiều khi đó mình nghe cái chuyện gì đó thì mình hãy để cho như là cái nước nó rót vào trong người của mình, đừng có chống cự gì cả. Nếu mình có khả năng mà chấp nhận, đừng có chống cự gì cả đó. Khả năng đó là khả năng của một cái sức mạnh rất lớn. Là bởi vì mình nghe mà mình không khởi lên một cái tâm là chống lại. Cái đó nó khác với cái nhìn nhé. Vì là cái nghe là người ta rót vào lỗ tai của mình. Còn cái nhìn là mình tuyển chọn, mình nhìn như là nhiều khi mình muốn nhìn thôi. Cái nghe đó thì mình tránh được. Thì như bạn ngồi trong phòng đó, người ta làm gì đó, bạn nhắm mắt lại thì bạn không thấy thôi. Nhưng mà cái nghe thì không phải như vậy. Nghe là mình ngồi đó người ta nói gì mình cũng nghe, mình không cách gì để mình tránh khỏi cái nghe cả. Trừ ra mình lấy hai cái tay mình thập vào lỗ tai để mình chặn âm thanh thôi. Thì thưa bác đó, lúc mà Ngài Mục Kiền Liên mà còn tài thể đó, thì Ngài có cái năng khiếu rất là hay, là nghe được tất cả mọi chuyện. Thì cái đó là cái chuyện mà rất là hay, là nghe ngoài mọi chuyện gì. Trong tăng đoàn, ai có cái chuyện buồn thì Ngài cũng lắng nghe.
Ai có chuyện vui, ngài nói thì ngài cũng nghe. Ngài không có phê bình gì cả. Cái tác phong của ngài nó quá hay đi. Thì dù nhiều khi đó, mình chỉ muốn nghe cái chuyện tốt không? Không, ngài Mục Kiền Liên là người rất là thân thiện. Ai tới nói, ngồi, ngài nghe. Và cái người nào mà muốn thỉnh ý ngài đó, thì đầu tiên cả là ngài ngồi ngài lắng nghe trước đó. Đó là cái nhân tố rất là quan trọng của cái thiến nhị. Thiến nhị có nghĩa là mình nghe chuyện xa cả trăm ngàn dặm. Mình nghe chuyện ở trời được nữa. Trên trời là cái chuyện gì? Chuyện trong đại lòng của người ta. Mà làm sao mình nghe được chuyện trong đại lòng người ta? Bởi vì mình có thể bây giờ cái chiều lắng nghe. Nhiều khi đó, cái nỗi lòng người ta đó, mình không nghe được. Tại vì mình nghe một chút là mình bắt đầu nói rồi. Mình nghe một chút rồi. Thì như bạn nói chuyện với thầy, thì thầy chắc là bạn nói cứ 2 phút thôi. Thì thầy vẫn dùng cái tên của thầy là Triệu Trường. Nên ra thầy nói cho dai liền. Chứ thầy đâu còn có nghe cho Trường đó. Không, thầy nói cho Trường. Đó. Nhưng mà cái bạn biết ngay Mục Kiền Liên thì ngay khác là ngay cái lắng nghe, cái lắng nghe, cái tiếp tục lắng nghe và ngài chấp nhận, là chấp nhận và ngài tiếp tục chấp nhận. Ngài không nổi lên cái điều buồn, không nổi lên cái tư tưởng là chống lại, ngài cũng không nổi lên cái tư tưởng là chế bái gì cả. Cho nên cái lỗ tai ngài là kinh khủng vô cùng. Và từ 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 nó lắng nghe được những cái chuyện mà nó ra ngoài cái kẹt của tốt về xấu, có chuyện vui về chút, có chuyện buồn, cái nỗi lòng thế này hoặc là nỗi lòng thế kia, cái lắng nghe thấu cái tầng đáy lòng của mọi người. Cho nên khi mà trong tăng đoàn cũng như là khi trong cái nhóm mà có cái chuyện gì đó, thì Đức Phật hỏi ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên lúc nào ngồi bên tay trái Đức Phật cả, hỏi: "Ủa hôm nay tăng đoàn có chuyện gì vậy con? Ai nói cái gì vậy?" Đáng lẽ ngài Mục Kiền Liên nói: "Ồ hôm nay đó cái người ông tăng A đánh lộn với ông tăng B." Thì ngài Mục Kiền Liên là không nói như vậy, mà ngài nói như thế này này: "Cái nỗi lòng của người A, của vị tăng A đó là cái nỗi lòng như thế này, và cái nỗi lòng của người B đó là cái nỗi lòng như thế kia. Con nghe thấy cái nỗi lòng của họ như đó." Các bạn biết không, cái cách mà ngài Mục Kiền Liên nói nó khác hẳn ngài Ananda. Ngài Ananda, Đức Phật hỏi: "Ồ hôm nay hai vị tăng nói cái chuyện như xảy ra mà sao ồn ào vậy?" Thì ngài Ananda đi ra ngoài đó, ngài Ananda lắng nghe, rồi ngài Anan đi vô lại, thì ngài Anan đó mới lặp lại đúng ngay chóc từng lời của hai vị tăng đó cãi lộn, làm sao nói cái gì không sai một lời nào cả. Nhưng mà ngài Anan không nói được cái nỗi lòng của hai vị tăng đó, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên đó thì nói lên được cái nỗi lòng của họ như thế nào. Cho nên người ta thường nói, các vị tăng ở trong tăng đoàn thường nói, bây giờ mà có cái chuyện gì đó, nhiều vị có cái tâm lý uổng khúc lắm, bị vu oan vu khoảng vu khống đó. Thì họ nói thôi bây giờ tôi gặp ngài Mục Kiền Liên đi. Thì tới một cái đó, thì ngài Mục Kiền Liên lắng nghe là biết cái nỗi lòng của người đó thật sự là như thế nào. Không ai mà dối gạt được ngài cả. Vì cái nỗi lòng buồn như thế nào, giận như thế nào, khó chịu như thế nào, thì ngài nghe được hết. Thưa các bạn, cái đó không phải là một cái năng lực quá hay để mình tập hay sao? Cho nên cảm nhiều các bạn muốn có cái thiền nhị thống thì tập nghe mọi người nói, ai nói gì nói, mình lắng nghe cả. Và đừng lên án người nào cả, đừng bính ai cả, mình cứ lắng nghe đi. Mình lắng nghe như tạo nào thì bạn một lúc nào đó thì bạn sẽ phát triển được cái trực giác, biết được cái nội lòng người ta ở đâu. Và đó chính là một cái con đường tu rất là quan trọng cho mỗi chúng ta, chứ không phải là ngài Mục Kiền Liên mà thôi. Tiếp theo gọi là tha tâm thông. Tha có nghĩa là người khác, tha tâm là cái tâm của người khác. Thì do cái lắng nghe hồi nãy mà tới cái tha tâm thông. Thì cái tha tâm đó là nhiều khi mình không nói gì cả đó. Thì nhiều khi thầy nhìn cô đó, thầy thấy cô đó không nói gì cả, cô đó cứ ngồi im lặng như vậy. Thầy phải nói ra thì mình mới biết được là cái nội lòng của sao nhé. Thầy nói là thiên nhị thông nhé. Bây giờ đó, mình không nghe cô đó nói, mình không nghe cô đó là nhìn cái gì cả, mình không thấy cô đó viết xuống gì cả. Thì tha tâm thông là cái gì? Là cái khả năng đó. Mình có thể nghe được cái tiếng nói trong đầu, bắt được cái dòng tư tưởng đang chạy. Tha tâm thông. Thì tại sao mà làm được chuyện đó? À, cái này hay đó. Trong cái ngũ hành đó, thì cái tha tâm thông này nó thuộc về cái ruột của mình bạn. Trong cái spleen, trong cái pancreas mà gọi là lách lá mía đó. Cái đó là cái mà nó rất là hay. Có người mà tu mà để cho cái lách lách lá mía của mình, cái pancreas đó, mà nó phát triển như thế nào đó, để cho mình có thể bắt được cái dòng tư tưởng của mọi người. Thầy hồi xưa thầy nghĩ như vậy, bây giờ thầy có cái ý nghĩa hơi khác một chút. Bây giờ đó, người ta gọi là cái gut của mình á, nó là một cái brain, tức là cái ruột của mình là một cái não. Tại vì đó, Các bạn có biết rằng là trong cái thanh ruột của mình, cái số mà tế bào thần kinh của mình nó nhiều vô số. Tức cái tế bào thần kinh là nó tạo thành một cái bộ não của nó biết. Nó biết mà gọi là intuition, là biết trực tiếp, trực nhận. Cho nên bây giờ người ta gọi là cái ruột đó là một cái bộ não thứ hai của mình. Ngoài cái bộ não phía trên này, chất xám trên này, đây là cái bộ não mà nó nhiều hơn mình tưởng tượng được. Thì thầy tin rằng đó, cái đó là cái mà bây giờ mình gọi là tha tổng thống đó. Thì còn nhiều khi đó, mình gọi là cái gut feeling, sẽ là gut knowing. Tự nhiên mình nhìn vào người ta, mình biết người ta làm sao, không ai nói dạy gì cả. Thì té ra đó, thì những cái vị hồi xưa họ tu đó, họ tu cái gut feelings, họ tu cái gut của họ. Hơn là họ tu, mình gọi là tu cái pancreas, hay là tu cái lách, hay là mía. Thì thực sự là họ tu cái bộ não đó. Cho nên khi bộ não đó thì họ có thể trực nhận, họ biết được người ta suy nghĩ sao, cảm nhận làm sao, và cái cảm xúc như thế nào, họ biết, họ trực nhận được. Thì cái phần tu đó là cái phần đó mà các bạn nói thế thầy có phải là vì ăn uống không? Đúng đúng một phần. Thế thầy có phải là vì mình tỉnh không? Đúng. Thì bây giờ khi mà các bạn biết đó, tất cả các dòng tu từ xưa nay người ta đều khuyên rằng khi mình mà tĩnh tâm đó, thì mình hãy chú ý vào cái đan điền và cái phần ruộng đi. Thì chú ý vào cái phần ruộng đó đó, thì tức là mình chú ý vào cái bộ não nằm dưới bụng của mình. Thì mình chú ý vào thì sao? Thì càng ngày là càng bớt stress, bớt căng thẳng, càng ngày là càng thanh tịnh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Khi mà càng nhẹ nhàng bao nhiêu đó, thì cái bạn cảm nhận như thế này này, nếu mình ăn mà no cái đó thì mình ngồi thiền không được, cái bụng nó phình ra ngồi không được này, tại vì căng da bụng đó thì nó trùng da mắt là mình buồn ngủ. Cho nên từ từ mình thấy là mình không có ăn được nhiều lúc mà mình trước khi thiền. Từ từ đó mình thấy là nếu mình muốn thiền nó muốn cho thiệt lắng là cái bụng mình phải trống, mà bụng mình rộng á thì người ta khám phá rằng đó là cái sự nhạy cảm của các cái neuron như kia đó, nó tăng bội vô cùng. Cho nên á, mình phải vắng lặng xuống để yên cái bụng của mình xuống, để yên cái gut, thì từ từ mình phát triển một cái trực giác. Thì thưa các bạn đó, ngài Bục Kiên Liên là phát triển cái trực giác nó như thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình biết cái kết quả của ngài đó là ngài có thể lắng nghe được, đọc được cái tư tưởng đang chạy trong đầu của mình. Còn một lần trong cái câu chuyện của ngài Mục Kiên Liên thì nó có viết lại một câu chuyện như thế này, là một bữa đó thì ngài Mục Kiên Liên đang ngồi thiền như vậy đó, thì có một con quỷ mà mình gọi là cái tệ quỷ. Tệ quỷ là con quỷ mà nó tệ hại lắm, quỷ nó không có cái gì tốt xấu xa đó, con quỷ đó đó. Nó thấy thầy đang ngồi, thầy thầy ngài đang ngồi thiền như vậy, đang im lặng như vậy, thì nó mới nhảy vào trong bụng ngài, nó chui trong bụng của ngài đó. Thì câu hỏi đặt ra làm sao nó chui mua được? À, tại đây tại con quỷ này là chuyên chui bụng người ta thôi. Thì nó chui trong bụng ngài, nó định quậy thì nó vừa chui vào trong bụng đó. Thì ngài đang ngồi thiền định thì ngài mới bắt được ngay cái tư tưởng con quỷ. Thầy ngài nói, à, ngươi tới để ngươi định phá ta phải không? Con quỷ nó biết, thì nó mà nó biết ngài nói như vậy trong đầu, thì con quỷ nó bắt được tư tưởng. Thế nào mình hỏi, đâu con đâu có phá ngài đâu, thì nó nói tư tưởng đó nhưng đồng thời nó nói cái tư tưởng khác, à có lẽ là ngài nhập định cho nên ngài ngài biết được là mình đang quậy được rồi, bây giờ đó mình phải trốn ra sau lưng để cho ngài đừng có biết nha. Thì ngài ngài nói, à con muốn trốn ra sau lưng của ta vẫn thấy được nha. À cái bắt được tư tưởng liền, con quỷ nó sợ quá, nó nói thôi như vậy đó, thì nếu mà ngài bắt được biết được tư tưởng đó, thì mình làm sao, thôi mình thắng này. Thì ngài nói, à con biết thắng như vậy thì là tốt lắm đó, con đừng có phá, không phải là phá ta mà đừng phá tất cả những chúng sanh khác. Tại vì khi mà ngồi thiền đó thì mình phải ở trong trạng thái bất động. Thì ngài nói như vậy con quỷ nó sợ quá, làm ơi mình chạy ra. Thì tha tâm thống đó, có nghĩa là bắt được những cái tư tưởng mà nó vi tế vô cùng, có thể là của quỷ, có thể là của chính mình, và có thể là của người khác nữa, vì tha là người khác nữa. Thì thưa các bác đó, cái chuyện đó là nói xong rồi, thì bây giờ có mấy người trong tăng đoàn mới tới hỏi Phật, sư Phật ơi, chúng con xin Thế Tôn giải thích cho nghe đó, là cái năng lực của Đức Mục Kiên Liên như vậy có nghĩa là cái gì vậy? Thì Đức Phật nói, các con, nếu mà Ngài có thể lắng nghe được con quỷ, thì các con phải biết rằng Ngài cũng có thể lắng nghe được cái đầu não của các con, cái óc của các con không có vi tế bằng quỷ đâu. Cái óc con, cái não con là con hữu hình, nhưng mà con quỷ là vô hình. Vô hình mà ngài con lắng nghe được thì huống gì chuyện ở các con. Thì mình tăng sợ và nó chết chết cha rồi, như vậy thì tụi con đâu có dám nghĩ tới bay được. Đức Phật mình giải thích, nếu Mục Kiền Liên mà ngài lắng nghe được cái chuyện mà các con nghĩ bậy trong đầu đó, mà ngài khởi cái tâm ra rằng, à vì tăng này đang nghĩ bậy, thì lập tức cái đó không gọi là cái thông đạt nữa, bởi vì Ngài đã kẹt vào trong tư tưởng các con rồi. Nếu các con nghĩ là những cái chuyện đẹp vô cùng, và nếu trên trời là chư thiên nghĩ những cảnh giới rất là đẹp đó, mà Ngài thấy được, rồi Ngài nói, à, chư thiên đang có những cái tư tưởng tốt đẹp, thì tức là Ngài đã kẹt vào trong cái tư tưởng tốt đẹp đó rồi. Thì làm sao mà gọi là thông được? Cho nên tha tâm thông là cái gì? Là cái khả năng mà thấy tất cả tư tưởng như mây mà nó trôi qua, mà Ngài không hề chú ý vào cái mây. Ngài biết là cái mây bay qua, nhưng mà Ngài không hề chú ý vào cái mây. Cũng vậy, tha tâm thông là khả năng thấy được cái tư tưởng của chúng sanh rất rõ ràng bay qua, nhưng mà không hề chú ý trù vào và kẹt trong cái tư tưởng mà chúng sanh đang có. Khi nói như vậy thì mấy vị tăng mà thở phào nhẹ nhõm. Còn vị tăng nói, à, như vậy thì tụi con có thể nghĩ cái gì được, không can gì đâu. Đức Phật nói, không phải như vậy. Nếu mà như vậy thì con phải quá chừng. Tại vì con quá chừng không phải là ngay một chừng liên, mà con phải quá chừng cái nhân quả của con. Con hãy lắng nghe cái nhân quả trong từng tư tưởng của con. Thì đương nhiên là đây là một cái truyền thuyết mà rất là hay, nó kể lại và rất đẹp, để nói rằng là Ngài một chân liên, Ngài biết, nhưng mà Ngài không còn nói ra. Và do đó bây giờ các bạn biết nhiều vị mà đại tu hành giả, nhưng khi họ biết nhiều chuyện lắm, nhưng mà họ không bao giờ tổ ai cả, không bao giờ nói cái chuyện gì cả. Thì khi những người mà tổ ra, nói ra là bởi vì họ còn cái bản ngã và họ chưa có thông. Bây giờ có như nói với thầy, con thấy cái vị tăng này, vị sư này, họ hay là họ đọc được tư tưởng của con, họ nói ra được. Thưa bác, nếu mà họ đọc từ tư tưởng thì họ không bao giờ nói ra cho mình biết đâu. Tại họ nói ra tức là họ đã kẹt vào trong tư tưởng đó rồi. Nếu bác nói ra, thưa thầy, con thấy sao có nhiều người, sao con có cái khả năng mà con đọc ra là nói nghĩ là họ nói ra cho con liền lập tức. Họ thật sự là họ nói ra ngay cái tư tưởng con đang nói. Thưa bác, mình có khả năng đó, nhưng mà khả năng đó không gọi là thông. Khả năng gọi là mình biết cái tư tưởng như vậy, nhưng mình kẹt trong cái biết đó, chứ không phải là thông. Cái thông là cái mà không bị kẹt, thấy được tất cả tư tưởng mà không bị kẹt trong những cái tư tưởng khởi lên. Cái đó là cái rất là hay. Cái kế tiếp gọi là cái thần túc thông. Thần túc thông này là cái khả năng mà biến hiện khắp mọi nơi. Tức là nếu bà có cái khả năng này thì bà không bao giờ đi cruise cả, bà đi cà re cả, bà hiện ra chỗ nào, chỗ đó, chỗ kia là cách dễ dàng vô cùng. Thì trong cái truyền thuyết mà nổi tiếng nhất của Phật giáo là truyền thuyết của Ngài Milarepa đó các bạn. Thì khi mà Ngài mà nhập diệt đó, tức là Ngài mà ra khỏi cái thế giới này, thì trong một phút tới một ngày đó, thì tương truyền là Ngài hiền cái thân của Ngài ra, cả ngàn cái thân ra, đối với 1.000 cái đệ tử đó, là Ngài hiền ra để mà thăm tất cả đệ tử và chào cái lần cuối cùng. Tức là cái khả năng hiền ra rất nhiều thân. Thì cái khả năng đó đó, hiền ra nhiều thân đó, là hóa thân đó, là cũng là cái khả năng của thần túc thông, là muốn nghĩ tới đâu đó, đi tới đó được liền. Thầy có một lần thầy hỏi đức sư phụ của thầy đó là cái khả năng này có thiệt sao? Nếu khả năng này có thiệt thì mình gọi là cái teletransport, thì mình luôn có sung sướng, mình khỏi cần đi đâu cả, mình tự do tự tài, đâu cần xe hơi, đâu cần tàu bay, đâu cần cái nhanh nào nữa. Sư phụ thầy ông phá lên, ông cười, ông nói đúng rồi đó con, nếu mà có được cái khả năng đó thì mình rất là tự tài. Nhưng mà thầy hỏi làm sao mà được khả năng đó, thì ông nói như thế này này, con hãy nên giúp cho người ta được cái phương tiện. Có những người đó, mỗi từ Nhật họ đi chùa mà họ không có cách gì họ đi chùa được cả. Thì bây giờ đó, con lái xe cho người ta tới chùa đi, giúp người ta phương tiện, cho người ta tới chỗ này chỗ kia. Có những người đó, họ không đi học được, họ không có tiền đi học nữa, con giúp tiền cho họ đi học đi, con giúp họ đi từ cái chỗ này tới chỗ kia được. Nếu con làm cái nhân đó đó, thì cái quả là con sẽ tự tài trong mỗi chỗ mà con đi, muốn đi đâu được đó. Thế các bạn thì cái đó là cũng phải là hoàn toàn chính xác cái lời Ngài nói, nhưng mà tương tự như những chuyện mà thầy vừa nói đó. Có nghĩa rằng đó, mình muốn cái thân túc thông đó, mình muốn cái chính mình mà đi cho chỗ nào đi được cả, thì mình nên làm cho người ta có cái chuyện đó, có cái chuyện mà thông như vậy. Còn lần đó thì là thầy nhớ thầy lên Virginia, lên Potomac, thì có một cái bác người Đài Loan đó, bác nói thưa thầy, nếu khi mà thầy cần đi đâu thì con sẽ chở thầy đi. Thì lúc đó các bạn biết sao không? Bạn thầy không có cái xe ở đó này, nhưng thầy ở trong cái vùng Potomac đó đó không có xe nữa. Mấy ngày sau thì thầy cần phải đi, thầy mới kêu điện thoại cái bác đó, thầy nói bác ơi, bây giờ nhờ bác đó là chở cho thầy đi chút, thầy còn thêm một vị thầy nữa, hai vị thầy chở đi để mà thăm một vài nơi ở đây. Ông đó, ông nhờ nhiệt tình là con sẽ chở thầy đi. Thì ông lái xe tới. Khi ông lái xe tới thì mình mới ô hai tay, cái xe nó không còn bị lạnh đấy. Cái xe là nó đã không còn bị lạnh rồi, mà chắc là cũng là mình đập xăng hồi đó. Trời ơi, cái xe này cà rật cà tang. Mình đi mình chạy cái Beltway không á, mà nó chạy cà rật cà tang, chạy không biết lúc nào nó tới. Thầy lo sợ vô cùng, ngồi mà ông là không có quay cái gương lên nữa, nhưng mà ông động lập thôi đừng mở gương ra nữa. Trời ơi, mình nghe mình dọ mình thấy muốn sợ luôn. Thì đáng lẽ ngày hôm đó là mình đi viện vài người, ba bốn người gì đó, rồi cuộc mình đi người thôi đó. Thì ông thầy sư huynh của thầy ông là thôi 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 em ơi, chắc là mình nên về nhà là vừa rồi, tại vì cái phương tiện này nó làm mình ngồi nó khó chịu quá, gió thì thổi mà nó nóng nữa, nó bức nữa, mùa hè nơi nó khó chịu hơn nữa là cái gì, là cái tiếng ồn của xe. Rồi chưa hết là cái người lái xe đó là họ có 182 câu chuyện họ nói nữa. Thầy nói không không không, mình ráng đi đi thầy Xuân, mình phải ráng đi đi, cứ xong cái công chuyện của mình phải ráng, mấy người đã phải đi là mình được giao phó đi, cứ xong câu chuyện mà được. Thì rốt cuộc thứ ba cũng đi xong, nhưng đi xong rồi thì được 8 9 giờ mới về tới nhà, là mình đi từ bữa ăn trưa xong đi 8 9 giờ mới về tới nhà. Mà thì khi về tới nhà thì thầy mình ngồi lại, thì mình nói với bạn là con rất là cảm ơn bạn đó, là chở hai thầy đi, nhưng mà còn cái vấn đề đó là bởi vì đó là cái xe cái phương tiện nó không có gọi là tốt lắm đó, nhưng mà nó cũng đạt được mục tiêu, miễn sao mà đi từ điểm A tới điểm B là được rồi. Thì cái vị cư sĩ này phá lên cười này, thì thầy có lẽ vì cái chuyện này cho nên đó, thầy sẽ thấy rằng đó cái thần túc thông nó cần thiết thế nào. Thì thầy nghe thì thấm thía là ok, thần túc thông như vậy là có lẽ là mình phải đi bộ hoài đấy, chứ mình đi xe không được ở đây. Thần túc mà túc là cái chứng thần mà, đi hoài đi mà đi bộ thôi. Thì sau đó rồi đó thì thầy ngồi thầy mình là chuyện về sư huynh, thầy nói quả thật sư huynh, có phải là mình muốn cho cái chuyện đi của mình nó thông thông suốt này nọ không, nhưng mà tại sao anh em mình nó đi không thông suốt được nữa, tại vì rõ ràng mình có bao giờ mình đưa người ta đi tới chỗ thông suốt đâu, mình có bao giờ mình giúp cho người ta tới cái chỗ này chỗ kia đâu, mình đâu bao giờ mình giúp người ta đi từ điểm A đến B. Thành đây là cái bài học mà rất quan trọng cho anh em mình là sao, là mình sống là phải làm cho những người xung quanh mình đi từ điểm A tới điểm B, và tất cả mọi người đều có một cái điểm B để tới cả. Thì nếu mình muốn thân túc thông, hãy tu cái đó đi. Bây giờ thầy kể tiếp cái câu chuyện của cái lầu tầng thông. Cái câu chuyện này là câu chuyện rất là hay trong đời của ngài Mục Kiền Liên. Thì bữa đó ngài Mục Kiền Liên mà ngài mới đi trên đường, thì cái thế nào là lầu tầng thông, thì các bạn lầu tầng có nghĩa là mình không còn cái dục vọng gì cả, mình không còn những cái đau khổ do dục vọng tạo ra, và mình còn không còn những cái chướng ngại do dục vọng tạo ra nữa. Nhưng mà câu chuyện này nó như thế này để thầy kể các bạn nghe. Thì ngài đi trên đường đó, thì ngài mới thấy có một cái cô đó, cô này cô đứng cứ vẫy tay cứ chào ngài. Thì ngài ngạc nhiên, còn ngài đứng lại thì cô đó có nói chuyện với ngài. Thì khi nói chuyện với ngài thì thân áo đó là cô đó có dụ hoặc ngài, nói như mời ngài cái chỗ này đi đường như vậy khó khăn như vậy, mời ngài tới nói chuyện ở trong này giúp cho con, nói chuyện giải thích pháp nữa. Thì ngài là người mà la hán mà thần thông mà cùng, thì ngài nhìn là ngài biết là cô này đó là có cái ý mà không tốt rồi. Thì hồi xưa người ta gọi cái cô này gọi là dâm nữ, bây giờ thì mình không dám dùng cái tên đó nó hơi nặng nề. Thì ngài đã biết rồi, nhưng mà ngài rất là hay, ngài không có đuổi cô này đi, ngài cũng không nói cái gì để cho mất lòng cô cả. Ngài mỉm cười, ngài nói như thế này: thí chủ, nữ thí chủ, tôi biết trong lòng của nữ thí chủ có cái câu chuyện, hãy nói cho tôi sẽ lắng nghe. Còn nói, không có đâu có chuyện, thì mời ngài về nhà rồi mình ngồi lại rồi con pha trà uống trà mà thiên nhân trà, mà trà tốt của nghĩa là trà ngon này, đại khái như vậy đó. Không ngài nói không được, bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống nữa. Ta sẽ lắng nghe cái câu chuyện của thí chủ. Câu này có không dụ hoặc được, nghe nói như vậy thì là cũng nhìn ngài hồi cứ hỏi ủa ngài biết tôi có cái chuyện gì mà ngài nói như vậy. Thì ngài Mục Kiền Liên rất mỉm cười rất là nhẹ nhàng. Các bạn biết nên nhớ là ngài Mục Kiền Liên là người rất là to cao, mặt mày rất là phương phi. Thì ngài ngồi xuống, ngài mỉm cười, ngài nói biết ta biết là trong lòng của nữ thí chủ có nhiều chuyện, hãy nói đi ta lắng nghe. Rốt cuộc rồi thì cô này cô mới khóc, cô nói hồi xưa tôi lấy chồng thì không ngờ đó là cái người mẹ của tôi đó là cũng còn trẻ, ông chồng của tôi đó không biết là vì lý do gì thì lại tư thông với là mẹ của tôi,
điều đó làm cho tôi đau khổ vô cùng. Tại vì là cha của tôi chết sớm rồi, mà mẹ tôi hơn tôi không bao nhiêu tuổi tác cả. Thì hồi xưa các bạn biết người Ấn Độ đó, họ là mười mấy tuổi họ lấy chồng rồi. Cho nên mình có thể suy luận ra là cái người mẹ chỉ hơn cô này mười mấy tuổi thôi. Mà cô này bây giờ đang ở trong cái tuổi hai mấy tuổi. Cho nên tôi rất là buồn, đau khổ vô cùng. Cho nên tôi mới bỏ đi. Thì trước khi mà tôi bỏ đi ấy, thì tôi đưa đem theo cái đứa con gái mà tôi có với người chồng. Thì hai mẹ con tôi mới bỏ đi. Bây Ấn Độ cái thời đó đó mà bỏ đi như vậy đó, không gọi là ly dị, mà gọi là mình trốn đi đó. Mình trốn đi tại vì ở lại là bị khinh thường, nên tôi trốn đi, cái chỗ khác ta xong để tôi tránh cái đau khổ mà tôi thấy của chồng tôi và mẹ của tôi. Tôi ở về tôi nuôi con 16 năm, đứa con tôi trở thành một cái cô gái rất là đẹp và dễ thương vô cùng. Về 16 tuổi rồi thì nó đi buôn, thì nó gặp một cái thương gia, nó yêu, và cái người thương gia đó đó yêu nó, thương nó vô cùng, giới thiệu với tôi. Thì khi tôi tới gặp cái người thương gia đó thì tôi mới phát giác ra chính người thương gia đó là chồng cũ của tôi. Tôi đau khổ vô cùng vì không ngờ người mẹ của tôi và người con của tôi bây giờ đều có cái gút thắt với người chồng cũ của tôi. Cho nên tôi không thấy một cái lẽ sống gì mà còn cái ý nghĩa gì cả. Cho nên tôi muốn bán cái thân này, tôi muốn hủy hoại cái thân này bằng cách là tôi làm cái nghề này, cái nghề xưa như trái đất. Thưa các bác đó, thì khi cô nói như vậy rồi, cô trong lòng cô đã bày ra rồi, thì ngài Mục Kiền Liên lắng nghe, vì ngài là người có cái thiên nhĩ thông, mà lắng nghe rất là rõ ràng. Ngài nói ta hiểu được cái nỗi đau khổ vô cùng của con. Thì khi ngài nói như vậy rồi thì cô này cô bùng khóc lên, vì cô cảm nhận được rằng là có một người lắng nghe được cõi lòng của cô mà không phê bình và không phạt cô, không trừng trị cô, không nói cái chuyện gì xấu. Thì cô khóc và cô cảm nhận rằng là bao nhiêu cái đau khổ của cô bây giờ đó là được trưng bày ra. Thì ngay một cái linh loại ta sẽ nhận hết tất cả những cái khổ nạn của con. Thì ngài chắp tay lại, thì ngài tụng cái bài kinh. Cái bài kinh đó thì có lẽ là bài Metta Sutta đó, cái bài kinh Đại Từ đó. Nhưng mà cái bài kinh đó làm cho cô này cảm nhận là giống như mình hoàn toàn được nhấc bổng lên trên quả trời, bao nhiêu cái phiền não nó mất hết trơn. Thì cô này sau này cô cũng trở thành một cái người tu. Nhưng mà câu chuyện đó nói đến một cái khả năng quan trọng bậc nhất của cái người mà tu mà có cái thần thông, có lậu thần thông, là cái khả năng đó mình làm vơi bớt đi cái đau khổ của người khác. Cái khả năng đó không phải là mình hết cái đau khổ đâu, mà mình có thể làm người ta bớt đi cái đau khổ. Và cái lòng tha thứ là vô tận vô biên. Thưa các bạn, cái đó là mình nói năm cái thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu tận thông, mà mình chưa nói cái túc mạng thông. Chắc là có một lần khác thầy sẽ xin tiếp tục nói, vì câu chuyện này vẫn còn rất dài. Để nói rằng là Đức Mục Kiền Liên này, mình vẫn chưa nói tới là ngài cứu mẹ làm sao và tại sao mà ngài liên kết với cái vị Bồ Tát gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Thầy xin hẹn các bạn một lần khác.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về những truyền thuyết xoay quanh Đức Mục Kiền Liên. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lan vào nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.